cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Khải Huyền. Đây là sách sao chót của Kinh Thánh. Khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về sách Khải Huyền, tôi có cảm xúc lẫn lộn. Tôi thật có sự sợ hãi khi đến sách này. Nó là một trong những sách lớn lao trong lời của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cũng nói rằng nó là sự vui mừng lớn khi bắt đầu học sách này. Tôi xin giải thích tại sao tôi nói như vậy. Lâu nay tôi có thói quen, khi tôi cần có thời gian thơi thả, tôi đọc sách, chuyện bí hiểm, chuyện trinh thám. Tôi thú nhận rằng chuyện bí ẩn trở nên thú vị của tôi trong nhiều năm. Khi tôi mới bắt đầu hầu việc Chúa, lúc tôi còn độc thân vào một buổi chiều tối Chủ nhật sau giờ thờ phượng, tôi lên giường và đọc một trong những chuyện bí ẩn. Vào lúc một giờ khuya, tôi đến một nơi mà nữ anh hùng bị cột xuống đường rầy xa lửa bởi một người điếu trả, và chiếc xe lửa sắp chạy qua đó trong khoảng 20 phút. Cô ta đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Tôi nghĩ một chàng anh hùng nào đó sẽ đến để giải cứu cô ta, nhưng tôi cũng đọc thấy rằng anh ta đang ở trong một căn nhà kho cũ và bị cột chặt xuống cái ghế, và dưới đó có trái mìn mà ngòi nổ đã được đốt. Tôi không muốn thôi đọc và rời khỏi anh hùng và nữ anh kiệt này trong hoàn cảnh như thế lúc một giờ khuya. Nhưng bây giờ tôi quá buồn ngủ và không thể tiếp tục đọc tiếp nữa, nên tôi đành tạm ngưng để đi ngủ. Đến sáng hôm sau, tôi cầm sách lên và đọc tiếp. Sách chợt đến đoạn cuối cùng, và tôi thấy bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Tôi thấy anh hùng và nữ anh kiệt này đang ngồi trong sân nhà, có một căn nhà tốt đẹp, hàng rào xung quanh. Họ đã kết hôn và có một cháu gái nhỏ đang chơi trên sân cỏ. Thật là một cảnh êm đềm, tốt đẹp. Vì thế tôi lật trở lại nơi mà tôi đã tạm ngưng đọc trong đêm qua, và tôi muốn biết cách nào anh hùng và nữ anh kiệt này thoát khỏi hoàn cảnh đầy khó khăn, tuyệt vọng trước đó. Làm sao mà mọi chuyện trở nên ổn thỏa qua những sự khó khăn? Các bạn thân mến, tôi có một sách trong Kinh Thánh gọi là sách Khải Huyền, và nó nói cho tôi biết bối cảnh của thế giới kết thúc như thế nào. Tôi thú thật với các bạn rằng, tôi có sự bối rối trong ngày hôm nay khi tôi thấy những điều xảy ra trong thế giới này. Tôi nhìn vào thế giới và thấy một bức tranh đen tối và lo ngại không biết cách nào nó trở nên tốt đẹp được. Vì thế, tôi lật ra sách cuối cùng của Kinh Thánh và đọc từ đó. tôi tìm thấy cách nào trái đất này trở nên ổn thỏa, tốt đẹp. Các bạn có biết điều đó không? Ngày nay khi nhìn xem và thấy rằng ma quỷ đang hoạt động mạnh trong thế gian, nhưng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Chính Đức Chúa Trời đang điều khiển. Thật ra, Đức Chúa Trời không bao giờ mất quyền điều khiển trái đất và vũ trụ này. Và Ngài đang hành động đến thời điểm khi Ngài giao quyền cho con Ngài là Chúa Giêsu ở trên ngai của vũ trụ này. Hoàn cảnh thế giới hiện nay nhìn rất tối tăm. Và tôi nghĩ rằng bất cứ người nào nhìn vào hoàn cảnh thế giới hiện nay cũng có cảm nghĩ bi quan như vậy. Thế giới đang ở trong hoàn cảnh bi đát. Do vậy, tôi không có bi quan, bởi vì tôi có sách khải quyền và tôi có thể nói với bất cứ ai đã tin cậy vào Chúa Giêsu Christ. Xin các bạn đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết cách ổn thỏa. Các bạn thân mến, sự việc sẽ đến với Đức Chúa Trời cách ổn thỏa. Vì thế, tôi muốn nói với Ngài. Như mục sư Calvin nói rằng, tôi thà mất hiện nay và thắng sau này, hơn là thắng bây giờ mà mất sau đó. Tôi xin nói với các bạn rằng, tôi đang ở phía mà nó hình như mất hiện nay, nhưng chúng ta sẽ thắng sau này. Lý do mà tôi nói điều này, bởi vì tôi đã đọc sách Khải Quyền, và tôi hy vọng rằng các bạn cùng đọc và tìm hiểu sách này với tôi. Như tôi đã nói, tôi tiến đến sách Khải Quyền với sự lo sợ và hạ mình, không phải chỉ vì thiếu khả năng, nhưng cũng có nhiều sự kiện khác nữa tạo nên cảm xúc này. Trước nhất, tôi có thể là thiếu sự hiểu biết của người đọc. Các bạn thấy rằng sách Khải Quyền là sách thứ 66 trong Kinh Thánh, nó là sách cuối cùng. Điều này có nghĩa rằng các bạn cần có sự học hỏi và tìm hiểu 65 sách trước đó, trước khi các bạn đến sách Khải Quyền. Các bạn cần có sự hiểu biết các sách khác trong Kinh Thánh trước khi có thể hiểu sách Khải Quyền. Các bạn cần có một cảm xúc về Kinh Thánh, cũng như cần có các dữ kiện của Kinh Thánh trong tâm trí. Điều thứ hai, nó làm cho tôi có cảm giác báo động khi tôi vào sách Khải Quyền. Nó là một cao điểm. Khi chúng ta đọc và tìm hiểu sách Khải Quyền, nó không phải chỉ là một thời kỳ nghi ngờ, dầu rằng thật sự như thế, nhưng nó cũng là một những ngày tuyệt vọng, khó khăn và tăm tối mà chúng ta đang sống. Chúng ta thấy sự thất bại về lãnh đạo ở mọi phương diện, về chính quyền, về chính trị, khoa học, giáo dục, quân sự và giải trí. Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, và tôi nghĩ rằng đây là thời kỳ tệ nhất trong lịch sử Hội Thánh. Bức tranh của thế gian rất ảm đạm, và Hội Thánh ngày nay không có giải pháp nào cho những vấn đề khó khăn trong thời kỳ mà chúng ta đang sống. Hội Thánh có gia tăng về số hội viên, có một vài nơi có dấu hiệu phát triển, nhưng có nhiều nơi đã bắt đầu xuống dốc. Trong thời gian trước đây, có người ở địa vị cao, nhìn về tương lai và nói rằng, có sự khủng hoảng lớn đang đến. Tôi không biết rằng họ nói có phải là thì giờ mà chúng ta đang sống hay không. Bởi dự đoán trước kết quả, cho nên có sự thích thú để học hỏi về sách Khải Quyền. Dầu rằng, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh có sự khác biệt nhau về sách Khải Quyền, nhưng nhìn chung, chúng ta thấy có bốn hệ thống. Thứ nhất, giải nghĩa theo thể quá khứ. Khi cho rằng tất cả những điều trong sách Khải Quyền đã được ứng nghiệm trong quá khứ, nó liên hệ đến bối cảnh địa phương của sứ đồ dân và với những ngày của hoàng đế Nero và Domitian. Quan điểm này được nắm giữ bởi Renan và bởi nhiều học giả người Đức và bởi Eliot. Họ nói rằng mục đích của sách Khải Quyền là đem đến sự an ủi cho hội thánh bị bắt bớ và được viết bởi những biểu tượng mà các cơ đốc nhân trong thời bấy giờ có thể hiểu được. Giờ đây tôi xin nói rằng, sách Khải Quyền đem đến sự an ủi cho dân sự của Đức Chúa Trời, và sự an ủi này đến cho mọi thế hệ. Nhưng đối với những người nắm giữ quan điểm giải nghĩa theo thể quá khứ, họ đem sách Khải Quyền ra khỏi Kinh Thánh, và nó không có ý nghĩa gì cho thời hiện tại cả. Quan điểm này đã được trả lời, và tôi nghĩ rằng nó sẽ bị bỏ qua. Quan điểm thứ hai, giải nghĩa theo lịch sử. Khi cho rằng sách Khải Quyền ứng nghiệm liên tục trong lịch sử Hội Thánh từ thời sứ đồ cho đến thời hiện tại, tôi tin rằng có một phần đúng, nhất là liên hệ đến bảy Hội Thánh. Như chúng ta đã thấy, nó còn đi xa hơn nữa. Rõ ràng, sách Khải Nguyên là một sách tiên tri. Thứ ba, giải nghĩa theo lịch sử và thuộc linh. Quan điểm này gần giống với lối giải nghĩa theo lịch sử, nhưng có đổi mới và thêm một chút. Nó được khởi xướng bởi William Kempsey, trong đó giả thiết cho rằng hai con thú là Hoàng gia La Mã và các tỉnh của La Mã. Họ cho rằng sách Khải Nguyên khích lệ cơ đốc nhân. Sách Khải Nguyên phần lớn đã được ứng nghiệm, và nó chỉ còn chứa đựng những bài học thuộc linh cho hội thánh ngày nay. Chúng ta biết hệ thống ngày nay, có người cho rằng không có thời kỳ 1.000 năm. Nó làm tan đi và phá hỏng mục đích của sách Khải Nguyên. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy cách nào các lẽ thật trong sách Khải Nguyên bị tan thành mây khói bởi những người nói rằng đây chỉ là những biểu tượng. Nhưng họ không thể nào nói cho chúng ta chính xác những biểu tượng này là gì. Đó là trở ngại của họ. Vì thế, có nhiều lời giải nghĩa khác thường ra từ quan điểm này. Có một số người giải nghĩa thấy Luther và sự cải chánh trong một biểu tượng mà một học sinh khác cho đó là sự phát minh của máy in. Theo ý nghĩ của tôi, giải nghĩa theo lối này làm tổn hại và hư đi mục tiêu của sách Khải Nguyên. Thứ tư, giải nghĩa theo tương lai. Đây là quan điểm tin vào thuyết tiền thiên hy niên, tức là tin vào Chúa Giêsu tái lâm ngay trước thời kỳ 1.000 năm. Đây là quan điểm mà tôi chấp nhận và trình bày cho các bạn. Các bạn thấy rằng sách Khải Nguyên là một sách chủ yếu về tiên tri. Hầu hết những người tin vào thuyết tiền thiên hy niên đi theo một số thể thức giải nghĩa mà nó phù hợp với sách Khải Nguyên. Chúng ta sẽ thấy điều này trong phần bố cục của sách. Sách bắt đầu với sự khải thị về Đấng Christ vinh hiển. Sau đó, hội thánh được đem đến trình bày với chúng ta và cả lịch sử hội thánh được nói đến. Vào cuối Khải Nguyên đoạn 3, hội thánh được cất lên trời, và lúc đó không còn hội thánh nữa. Nhưng cô dâu trở lại trái đất này với Đấng Christ khi Ngài đến để thiết lập nước của Ngài. Đó là thời gian trị vì 1.000 năm mà sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết. Nó sẽ là thời gian thử nghiệm. Vào cuối thời gian đó, Satan được thả ra một lúc ngắn. Sau đó sự phản nghịch cuối cùng được dẹp đi và cõi đời đời bắt đầu. Đây là quan điểm của sách Khải Nguyên mà nó được rất đông người tiếp nhận. Trong thời của chúng ta, có nhiều người chỉ trích cách giải nghĩa này. Họ không những cố gắng làm giảm giá trị, nhưng cũng nói những điều khó chịu. Có một quyển sách phê bình được viết bởi một người bình thường. Ông trích dẫn lời tôi và đưa ra những câu hỏi không thể trả lời. Có lần ông gọi điện thoại cho tôi vào buổi sáng, ngay giờ tôi chuẩn bị đi đến văn phòng làm việc. Tôi không khỏe trong lúc đó và không muốn tranh luận với một người như ông. Ông là một người cuồng tín. Trong sách của ông viết những lời mà tôi không thể trả lời được câu hỏi của ông. Ông trích dẫn một cách sai lệch của một số lời giải nghĩa kinh thánh và trích dẫn sai lệch lời của tôi nói nữa. Vì thế, tôi không tin tưởng vào sách của ông ta viết. Trong sách của ông nói rằng, quan điểm tương lai tiền thiên hy niên là một điều hoàn toàn mới. Tôi thừa nhận rằng nó được phát triển đầy đủ như các lời giải nghĩa khác. Khi tôi còn trẻ, cũng là một cơ đốc nhân mới, tôi được giới thiệu về thuyết hậu thiên hy niên. Những người tin vào thuyết hậu thiên hy niên tin rằng thế giới này sẽ trở nên tốt hơn và tốt hơn. Hội thánh sẽ đem thế giới này trở lại đạo, và sau đó Đấng Christ sẽ đến trị vì. Ngày nay, quan điểm này cần đi đến chỗ cáo chung. Sau hai trận thế chiến, thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu và nhiều khủng hoảng khác xảy ra, chỉ còn có một vài người giữ theo quan điểm này. Tôi xin trích dẫn cho các bạn quan điểm của nhiều người trong quá khứ bày tỏ sự trông đợi Chúa tái lâm. Họ không chờ đợi ngày đại nạn và cũng không chờ đợi thời kỳ 1.000 năm, nhưng họ trông đợi Chúa Giêsu đến. Sự mong chờ này là trọng tâm của quan điểm tiền thiên hy niên mà chúng ta nắm giữ ngày hôm nay. Ba-na-ba là người bạn cùng làm việc với sứ đồ Phao-lô nói rằng ngày Sa-bát thật là 1.000 năm khi Đấng Christ trở lại trị vì. Clement vào năm 96 sau Công nguyên, giám mục của La Mã nói rằng mỗi giờ chúng ta hãy cùng trông đợi nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa biết ngày đó. Polycarp vào năm 108, giám mục của Simea, và cuối cùng bị thiêu chết, đã nói rằng, Chúa Giêsu sẽ làm chúng ta sống lại từ kẻ chết, chúng ta sẽ trị vì với Ngài. Ignatius, giám mục của thành Antioch, ông là người mà sử gia Eusebius nói người tiếp nối sứ đồ Phi-e-rơ. Hãy xét đến thời gian và mong đợi Chúa. Papias, năm 116, giám mục của Hierapolis trong thời của Aurelius, người đã thấy và nghe sứ đồ Giăng nói rằng sẽ có 1000 năm khi Đấng Christ sẽ trở lại trái đất để trị vì. Justin Martyr, năm 150, nói rằng tôi và tất cả những cơ đốc nhân chính thống khác biết là sẽ có 1000 năm ở Jerusalem như tiên tri Esai và Ezechiel đã công bố. Irenaeus, năm 175, giáo mục của Lyon, có lời bình luận về lời hứa của Chúa Giêsu nói về việc sẽ uống nước trái nho trong nước của Ngài. Điều đó có thể được ứng nghiệm khi chính Chúa Giêsu trở lại trái đất này. Tertullian, năm 200, nói rằng chúng ta thật sự xưng nhận rằng nước trời là lời hứa trên đất. Martin Luther nói, xin chúng ta đừng nghĩ rằng sự đến của Chúa Giêsu còn xa. John Calvin, trong sách thứ 3 của Institute, nói rằng Kinh Thánh bảo chúng ta hướng nhìn lên để trông đợi sự hiện ra của Đấng Christ. Canon Possess nói rằng các thánh phụ cơ đốc nhân đầu tiên Clement, Anatius, Justin Martyr, Aurelius trông đợi Chúa Giêsu trở lại mau chóng, như người báo trước về nước 1000 năm, cho đến khi hội thánh mất tình yêu ban đầu và trở thành kẻ hành dâm trên quyền lực thế gian, hội thánh đó ngưng đi việc trở thành cô dâu để đến gặp Đấng Christ và sẽ trị vì trên đất với Ngài mà không chờ đợi sự hiện ra của Ngài. Tiến sĩ Elliot viết rằng, tất cả những nhà giải nghĩa Kinh Thánh đầu tiên là những người tin vào thiết tiền thiên hy niên, ngoại trừ Origen và một vài người từ chối sách khải quyền. Gosler, người làm việc về lịch sử hội thánh, nói lời về hy vọng phước hạnh này. Nó là một điều khác biệt và nổi bật được đề cập, và chúng ta không ngần ngại đề cập đến niềm tin trong thời đại đó. Chillingwood tuyên bố, nó là một giáo lý được tin tưởng và giảng dạy bởi hầu hết các giáo phụ cao trọng trong thời kỳ tiếp theo thời kỳ các sứ đồ, và không một ai trong thời đó kết án. Tiến sĩ Ado von Hanat nói rằng các giáo phụ đầu tiên là Arrhenius, Hippolytus, Tertullian tin vào thuyết tiền thiên hy niên bởi vì nó là một phần trong truyền thống của hội thánh đầu tiên, và nó tiếp tục như vậy trong thế kỷ thứ 3 và thứ 4 với các thần học gia Latin là những người thoát khỏi ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp. Các bạn thân mến, tôi đã trích dẫn những lời này từ nhiều người trong quá khứ như là những bằng chứng từ ngày các sứ đồ và tiếp đến thời kỳ của hội thánh vào thế kỷ thứ nhất để giải nghĩa Kinh Thánh trên nền tảng thiền thiên hy niên, tức là tin rằng Chúa Giêsu tái lâm trước thời kỳ 1000 năm. Những người nổi tiếng trong thời kỳ hội thánh điều tiên đều tin vào thiết tiền thiên hy niên. Thưa quý vị và các bạn, có 6 đặc điểm nổi bật về sách khải quyền mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, sách khải quyền là sách tiên tri duy nhất trong Tân Ước. Có 17 sách tiên tri trong Cựu Ước, nhưng chỉ có một sách tiên tri trong Tân Ước. Thứ hai, tác giả là sứ đồ Giăng. Ông đã trở lại với một quá khứ đời đời xa hơn bất cứ một tác giả nào khác trong Kinh Thánh. Giăng đã nói trong phần mở đầu của sách Tin Lành như sau: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 1. Sau đó Giăng nói đến thời kỳ sáng tạo, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong sách Giăng đoạn 1 câu 3. Và trong sách Khải Quyền, ông nói về tương lai đời đời và nước đời đời của Chúa Giêsu Christ là Chúa cụ thể. Đặc điểm thứ ba, có một lời hứa ban phước đặc biệt cho người nào đọc sách Khải Huyền. Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, thì giờ đã gần rồi. Trong Khải Huyền, đoạn 1, câu 13, nó là một lời phước hạnh, nhưng nó cũng là một lời cảnh giác được viết trong phần cuối cùng của sách, với những ai sửa đổi hay thêm bất nội dung. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn, đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời của sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Trong Khải Huyền, đoạn 20, câu 18 và 19. Lời cảnh giác này làm cho những người giải nghĩa cách kỳ dị về lời tiên tri trong sách Khải Huyền hãy dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Nó là một nguy hại khi nói đến những lời sai lệch về sách Khải Huyền, bởi vì dân chúng thời nay nhận thức rằng chúng ta đến thời điểm khủng hoảng lớn của lịch sử. Người ta có thể nói một vài điều nào và dẫn người nghe đến chỗ hoàn toàn sai lệch. Nhưng rất tiếc, nhiều giáo sư dạy về tiên tri trong thời của chúng ta đi đến chỗ sai lệch. Điều này xảy ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, và sau này chúng ta thấy phản ứng dội lại của nó. Đặc điểm thứ tư, sách Khải Huyền không phải là sách đóng kín. Daniel nói rằng có một sách được đóng kín cho đến thời kỳ cuối cùng, trong Daniel đoạn 12 câu 9. Nhưng sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 10. Khi có ai nói rằng sách Khải Huyền là một sách lộn xộn, không có thứ tự đầu đuôi, không thể hiểu được, khi nói như thế, có một sự trái ngược. Sách Khải Huyền không có đóng kín, không có bị niêm phong. Và thật ra sách Khải Huyền có thể là một sách được sắp đặt có thứ tự nhất trong Kinh Thánh. Đặc điểm thứ năm, sách Khải Huyền là một loạt các khải tượng mà nó được đề cập đến một thực thể. Sự giải nghĩa theo nghĩa đen là điều thích ứng, trừ khi Giăng nói rõ nó theo một cách khác. Thứ sáu, sách Khải Huyền giống như trung tâm lớn mà tất cả các lời tiên tri từ những nơi khác trong Kinh Thánh đổ vào. Sách Khải Huyền không phải là nguồn gốc hay bắt đầu một việc gì. Thật ra, nó là một sách hoàn tất và kết luận, mà nó đã bắt đầu ở một nơi nào đó trong Kinh Thánh. Muốn có sự hiểu biết đúng về sách này, cần truy tầm lại nguồn gốc ban đầu đến kết cục. Có ít nhất 10 đề tài lớn của lời tiên tri mà chúng ta tìm thấy nó được hoàn tất trong sách này. Đó là lý do mà chúng ta cần có một sự hiểu biết những phần còn lại của Kinh Thánh để giúp chúng ta có thể hiểu được sách Khải Huyền. Có tất cả hơn 500 lời hay hình ảnh từ Cựu Ước được đề cập trong sách Khải Huyền. Nói một cách khác, muốn hiểu được sách Khải Huyền tùy thuộc vào việc các bạn hiểu biết về Cựu Ước. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi và các bạn để chúng ta có thể được sự soi dẫn từ nơi Chúa Thánh Linh, cũng như trong sự chuyên tâm học hỏi và lắng nghe, hầu chúng ta có thể tìm hiểu và nhận được những điều dạy dỗ quý báu từ sách Khải Huyền. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Tôi sẽ tiếp tục trình bày cho quý vị về sách Khải Huyền.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Bye.